tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo, và tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ tăng bảo. Hôm nay từ pháp tôi tính thuyết có nhiều chuyện để mà thuyết, nhưng tôi muốn thuyết cái câu nói rằng A-la-hán là bởi vì hôm trước có ông Thiện Nam muốn hỏi vậy, chứ người mà muốn diệt được cái thập nhị nhân duyên đó thì phải diệt bằng cách nào. Vì vậy đó cho nên mới được sớm mơ này tôi lục kinh coi lại thì nó thấy nên thuyết về cái pháp gọi rằng A-la-hán là bởi vì cái danh từ A-la-hán nó có một cái ý nghĩa để diệt thập nhị nhân duyên. Cái khi xưa ở trong mười điều để tán dương công đức của Đức Phật đó, bắt đầu từ A-la-hán Sam-ma Sam-bu-tho, nghĩa là từ bậc ứng cúng chánh biến tri minh thành túc cho đến Thế Tôn, trong mười điều đó có hai, trong mười tên đó có hai tên chung cho Đức Phật và A-la-hán, còn tám tên kia đó thì chỉ riêng cho bậc chánh đẳng chánh giác thôi. Cái danh hiệu là A-la-hán hay là Phật là danh hiệu chung, có thể hiểu là một vị A-la-hán hay là một vị Phật như Đức Mục Thiền Liên hay là Xá Lợi Phất hay là Ca Diếp cũng có thể gọi là Phật được. Nhưng tiếng Việt Nam của mình nó không khi nào mà nói A-nu-phất, nghĩa là Đức Phật nhỏ, không có nói vậy, chỉ nói Phật thôi. Thành ra trong ở Phạn ngữ đó, hai tiếng đó là tên riêng, tên chung của Phật hay là Đức A-la-hán. Còn tám danh hiệu khác ngoài tiếng ứng cúng và Phật đó là tên chung, nghĩa là có tám hồng danh riêng của Đức Phật, còn hai hồng danh kia đó chung của vị A-la-hán, cũng có thể kêu A-la-hán được hay là cũng có thể kêu Phật được. Do tiếng A-la-hán đó có nhiều nghĩa, là cái tiếng A-la-hán đó có nghĩa, mình có nghĩa là ứng cúng. Ở trong nhật hành quý ông quý bà thường mới thấy ứng cúng là bậc lên cúng dường, nên được thọ lãnh lễ bái cúng dường. Nơi đây để nhắc cho quý ông quý bà mới thấy rằng ở trong Phạn ngữ chữ A-la-hán có nghĩa là đáng, rất là trong sạch, đáng cho người lễ bái cúng dường. Rồi một tiếng nữa, cái tiếng A-la-hán cùng A-la-hán nữa chắc nghĩa là xa, không biết mình cách nghĩa sao cho nó đúng. Nên cái tiếng A-ra-hát có nghĩa là xa, có nghĩa là A-ra-hát ta ta A-ra-hát ta hô chí, nghĩa là người đã xa tất cả các pháp ác, nên người đó gọi rằng A-la-hán. Cái tiếng xa ở đây đó, ở trong bộ kinh Visuddhimagga là chú giải, hay là cái chú giải của Visuddhimagga có nói rằng Đức Thế Tôn có nói ở trong bộ kinh Sách Tất Cả Niết Bát, ngài có dạy rằng A La Hán nghĩa là người xa bãi đều tội lỗi. Điều thứ nhất đó gọi rằng sắc ca và tiết khí, điều thứ nhì gọi rằng quý chí thích tha, điều thứ ba gọi rằng si lập và ta brahma sắc, và điều thứ tư gọi rằng ra khắc, điều thứ năm gọi rằng sô khắc, điều thứ sáu gọi rằng mô hắc, điều thứ bảy gọi rằng ma nắc. Nghĩa là người mà có tên là a la hán là bởi người đó xa bãi đều tội lỗi. Điều tội lỗi thứ nhất sắc ca và tiết khí, nghĩa là chấp ta. Điều thứ nhì vi chi thích tha, nghĩa là nghi ngờ. Điều thứ ba si là bà ta bà ra ma sắc, nghĩa là giới cấm thủ. Điều thứ tư ra khắc, nghĩa là tham ái. Điều thứ năm đô sắc, nghĩa là sân hận. Điều thứ sáu mô hắc, có nghĩa là si mê. Điều thứ bảy ma nắc, nghĩa là ngã mạn. Khi người mà giết được bảy cái điều xấu xa ở trong thâm tâm của mình, người đó gọi rằng A-la-hán. Vì vậy cho nên cái tiếng A-la-hán có thể gọi chung mà cái tiếng A-la-hán nó có thể gọi riêng. Cái tiếng A-la-hán có thể gọi riêng ở một Đức Phật, mà cái tiếng A-la-hán nó cũng có thể gọi chung như Đức Xá Lợi Phất hay là Đức Mục Kiền Liên, Đức Ca Diếp, vị nào xa lìa bãi đều tội lỗi đó gọi rằng A-la-hán. Thưa quý ông quý bà, trước khi mà Đức Thế Tôn chưa thành đạo thì ở trên đời này người ta dùng tiếng A-la-hán để chỉ các bậc tu hành. Người ta cho rằng bậc đó là người không còn tội lỗi nữa. Nói đây có những cái ông thời đó tu hành kỳ lắm quý ông quý bà, mà nói ra đây thì ở trong kinh nói sao thì tôi nói lại vậy cho quý ông quý bà nghe. Nói rằng cái người đó gọi rằng bọn lõa thể. Cái bọn lõa thể đó họ đi khất thực cũng như là chư tăng vậy đó, mà họ không có bận quần áo gì hết. Cái khi mà họ đi khất thực rồi, cái quý bà để cơm rồi, cái có một chén dầu mè tha trên tay, cái tha là cái chỗ kín của người đó đó. Khi nào mà người đó không có những cái gì lâu thôi đó, người ta mới gọi ông đó là A-la-hán. Vì vậy nên cái danh từ A-la-hán hồi đó chỉ nghĩa là cao thượng. Cái hồi xưa đó có những người tu như vậy đó, người nào mà đắc đường vậy đó người ta mới gọi A-la-hán. Vì vậy nên sau khi Đức Phật thành Phật rồi, cái bọn ngoại đạo đó nó vô nó nói với Đức Phật kia, tôi đây mới là A-la-hán, còn ngài đó không phải là A-la-hán. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Là bởi vì tôi dám lõa thể, tôi đi ngoài đường tôi không có mắc cỡ, còn ngài đó bận đồ này kia nọ đi rồi vậy đó, có phải ngài có cái e thẹn, nghĩa là ngài không đắc quả A-la-hán. Vì cái lẽ đó đó cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người mà xa bãi điều ác như tôi đã thuật lại cho quý ông quý bà nghe đó mới gọi rằng A-la-hán. Hồi thời xưa cái danh từ A-la-hán để kêu những người đó đó. Bây giờ xin nhắc lại bảy pháp Đức Thế Tôn gọi rằng tội lỗi. Điều thứ nhất gọi rằng sắc cai và tiết khí, nghĩa là chấp lấy cái ta này. Người đời ai cũng chấp lấy cái ta cũng như là một cái đặc biệt được không có ai xâm phạm tới được hết, nghĩa là vật bất khả xâm phạm. Vì chúng ta chấp lấy cái ta cho nên chúng ta không nhìn nhận thấy rằng cái ta đó đem lại tất cả những gì tội khổ cho mình. Vì mình thấy rằng cái ta đó nó bền vững lâu dài, cái ta đó mới thật là của ta. Vì vậy cho nên chúng ta không thể diệt bỏ được. Nói đến đây tôi muốn nhắc lại cho quý ông quý bà nhớ rằng có một lúc nọ Đức Ananda đi khất thực, nhằm bữa trưa nắng khát nước quá, ngài không biết làm sao, nó thấy một cái cô đó đưa cách nước cho Đức Ananda đi tới, nói cô cho tôi một miếng nước. Cái cô nó quảng hồn đứng dai mặt, nó vô để cái bầu nước xuống, nó bạch ngài tôi không thể cho nước cho ngài được. Hỏi tại sao vậy? Nói bởi vì ngài là dòng vua đi xuất gia, mà ngài là hạng sa môn cao quý hơn tôi nhiều lắm, cái thân tôi là tôi đòi, tôi không có thể cho ngài nước được đâu. Đức Ananda ngài mới nói rằng phải rồi, cô nghĩ là cô là tôi đòi, nhưng hạng sa môn của tôi đó, chúng tôi đó thì nghĩ rằng ở trên đời này không có hạng tôi đòi, không có hạng giàu sang, mà chỉ có cái hạng không làm tội lỗi mới gọi rằng đáng khen. Cái bà đó bà nghe nói vậy, bà dưng nước cho Đức Ananda. Khi bà nó thấy Đức Ananda đẹp quá đi, bà thương. Khi Đức Ananda về chùa rồi, cái bà mang theo tới chùa, lên tới trên cốc của Đức Ananda. Thì Đức Ananda nói nè, cô đừng có lên đây, là bởi vì chỗ này là chỗ của người tu, chứ không phải là chỗ riêng của cô lên đây được đâu. Đức Phật nơi hiện tới hỏi, nè cô kia, tại sao mà cô theo Đức Ananda? Ngươi bạch qua Đức Thế Tôn, bởi vì tôi thương Đức Ananda. Hỏi, cô thương Đức Ananda chỗ nào? Ngươi, tôi thương ngài Ananda hoài ra lòng từ bi rồi, mà ngài còn có một cái sắc đẹp mà đáng quyến rũ nên tôi thương ngài. Tôi đến đây tình nguyện múc nước và hầu hạ ngài mọi việc hết. Cho Đức Thế Tôn mới hỏi, nè cô, vậy chứ cô thương Đức Ananda chỗ nào? Nhưng mà cái cô đó muốn nói, tôi thương Đức Ananda chỗ con mắt rất là từ bi. Đức Thế Tôn ngài mới dạy, tại làm sao mà cô thấy con mắt của Đức Ananda từ bi? Cô có biết rằng cái thể xác của Đức Ananda sanh lợi bởi 32 thể trượt, con mắt nó không có đẹp chỗ nào hết. Khi chết đi nó chỉ còn để lại một cái sự hôi thối mà thôi. Cho nói nữa, từ xưa cái lỗ mũi của Đức A Nan, cái Đức Thế Tôn cũng mới nói như vậy. Xưa cái miệng Đức A Nan chỗ nào, Đức Thế Tôn cũng nói rằng nó là những thể trượt cấu tạo là hết. Khi mà Đức Thế Tôn dạy như thế đó, cô mới chán nản sinh xuất gia. Nhưng quý ông quý bà, cái sự chán nản và sinh xuất gia của cô đây là bởi vì Đức Thế Tôn khéo nói mà làm cho cô chán nản. Khi mà cô xuất gia rồi, một lúc đó cô mới đi tham thiền. Khi mà ở trong rừng đó, cô còn nhớ Đức A Nan nhiều nữa, cô mới tìm thế để đang về gần Đức A Nan. Khi mà về tới chùa Kỳ Viên, cô thấy Đức A Nan rồi, cô lấy làm ân hận, nghĩ rằng mình là người tu, tại sao mà còn ý thương về tình dục vậy, chứ cô muốn bỏ đi nữa. Cô đi tới cái thành Cô Sâm Phi cô ở đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn lại đi thuyết pháp tới cái thành Cô Sâm Phi. Khi Đức Thế Tôn đi thuyết pháp tới thành Cô Sâm Phi, thì cô đó lại càng thương Đức A Nan nhiều nữa, cái cô giả bệnh cho Đức A Nan tới thăm. Kê Đức Phật sai Đức A Nan tới thăm. Khi mà Đức A Nan tới thăm cái cô đó mừng, nó chết về là đặt ngồi dậy. Khi Đức A Nan nói nhẹ, tại làm sao mà cô chưa dứt được cái chấp lấy cái ta, đã có cái thân nó là khổ lắm rồi, mà còn thêm một cái thân nữa, có phải là thêm khổ không? Người đời có những chuyện không nên làm, là tùy cái thân đây đã có sanh già đau chết, mà lại đi tìm thêm một cái thân sanh già đau chết nữa, thì có phải là khổ không? Cái thân của tôi đây nó cấu tạo bởi những thể trượt do nơi cha mẹ để lại, chứ không có cái gì đẹp đẽ đâu. Người đời khi có cái thân này không nên sử dụng trái với cái sự sử dụng của nó. Người ta không phải có cái thân này để rồi già, để rồi đau, để rồi chết đâu. Người ta có cái thân này cần phải nhờ nó mà mau mau đi tới cái chỗ giải thoát tu hành. Người ta có cái thân cần nên diệt cái thân, có cái tâm cần nên diệt cái tâm thì mới mong tới giải thoát được. Cô có nghe như vậy cái cô tỉnh ngộ. Khi mà tỉnh ngộ rồi, cái cô xin lỗi Đức A Nan ơi, bởi vì tôi quá thương yêu ngài mà làm có những tội lỗi này, xin ngài tha lỗi cho. Khi đó tới chiều lại, cô đó cô đi nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật ngài dạy rằng người ta vì chấp cái thân này nên mới khổ. Người ta có cái thân đã khổ rồi, còn tìm thêm những cái khổ chồng chất ở bên trên nữa. Đức Phật chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Cô nhìn thấy cái thân này không đáng là nương nhờ của mình. Cái thân này không phải là chỗ mà mình phải quý mến nó mà phải khổ sở vì nó. Có cái thân này không phải để rồi già đau chết. Cô suy nghĩ như lời của Đức A Nan nói buổi sớm hôm mà cô đắc quả La Hán. Nhắc đến đây để quý ông quý bà nó thấy rằng chúng ta hàng ngày đây á nói rằng không chấp cái ta, nhưng kỳ thật ra chúng ta vẫn còn chấp cái ta. Vì chúng ta vẫn còn chấp cái ta đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng nó là của ta, cái gì cũng của ta hết. Chúng ta không thể mà tu hành giải thoát được. Vì lẽ đó cho nên chúng ta chưa đắc được đạo quả gì hết. Điều thứ nhì là quý chí chí xa. Quý chí chí xa nghĩa là gì? Nghĩa là sự nghi ngờ. Nghi ngờ những gì? Thưa quý ông quý bà, nếu mà quý ông quý bà nhìn lại ở trong thâm tâm mình đó, thì mình còn nghi ngờ đủ mọi việc vậy. Có khi mình nghĩ rằng không biết ở đây là có phải là con đường giải thoát không, không biết rằng có Phật không, không biết rằng mình làm phước có phước không, mình còn nghi ngờ đủ mọi việc. Nhưng mà cái nghi ngờ nó chỉ thoáng qua ít thôi, thành ra mình nghĩ rằng mình không có thấy, không có sự nghi ngờ gì hết. Có lắm khi mình nghĩ rằng tôi làm phước quá mà tại sao mà nó có những tai nạn, có những khó chịu đi đến cho tôi hoài. Tôi quên với bà, cái đó là cái sự nghi ngờ. Cái sự nghi ngờ của mình đó, có cái nghi ngờ không biết rằng có Đức Phật không, không biết rằng pháp này có phải là pháp giải thoát không, không biết rằng mình làm phước đây có phước hay không, không biết rằng có thiên đàng hay không, mà không biết rằng có địa ngục hay không. Những cái sự hoài nghi đó như mỗi người đều có, mà nặng về một phần nào hoặc ít hay là nhiều, đó là điều thứ nhì. Cái điều thứ ba gọi rằng si là bà ta tra ma sắc, nghĩa là giới cấm thủ. Si là bà ta tra ma sắc tiếng phạm nó cắt nghĩa là rờ rẫm giới. Rờ rẫm giới như thế nào? Nhưng tôi vừa nói cho ông ngoại đạo hồi nãy, ông ở trần ở tuồng mà ông vô ông nói Đức Phật, ông nói tôi đây là Phật, còn ông đó là không phải Phật, là bởi vì tôi không còn chắc cái thân này nữa, tôi dám ở trần ở tuồng đi ngoài đường thì tôi mới là Phật. Đức Thế Tôn ngài nói rằng những cái người tu như thế đó đó gọi là người còn chấp giới. Tự nhiên như bà, cái giới ở đây đó có nghĩa là cái khuôn khổ hay là cái tập quán. Khi nào mình giữ một cái tập quán nào rồi mình không bỏ, chẳng hạn như mình nói rằng là phải thờ ông Quan Công độ mạng, hay là thờ bà mẹ Chanh độ mạng này kia nọ đó, những cái đó cái quen từ hồi nào tới hồi nào rồi. Khi mà mình sanh ra trong gia đình, nếu mà không phải là đạo Thiên Chúa đó thì có lẽ là có thờ ông Quan Công hay là có thờ bà mẹ Chanh đủ thứ hết, vì mình nghĩ rằng cái đó là phải, cái đó là đúng, mình chấp lấy cái đó. Khi không khi nào mình bỏ được, có lắm khi nếu mà nói ra không biết tôi có không, chưa có bà nữa, có khi nào mà có chuyện gì buồn quá cái cũng dám đi coi tai lắm, rồi cũng dám đi coi bói lắm, hay là cũng dám đi lấy cái số tử vi lắm, chắc là cũng có vậy, mà đều không biết rằng có bà nào hay là ông nào không, chứ chắc là có vậy, mà tôi cũng biết rằng có một hai người có vậy nữa. Vì vậy đó cho nên cái sự chấp theo cái giới cấm thủ, chấp theo cái giới hạn của phong tục vậy đó, cho nên chúng ta không khi nào mà đạt được quả tu đà hoàn. Đừng có nói chi mà bắt quả la hán, nếu mà chúng ta không bỏ được ba pháp là sắc ca và chi chi với chi chi sa và phi là bà sa brahma sắc đó, thì chúng ta không khi nào mà đạt được quả tu đà hoàn. Đừng có nói chi là quả la hán. Điều thứ tư nữa, ra khắc nghĩa là tham ái. Người ở đời như chúng ta đó, dầu cho sao đi nữa cũng còn thương mến quyến luyến theo một cái gì, hoặc giả là quyến luyến theo không có thương vợ thì cũng thương con, không thương con thì còn mến tiếc tài của những cái gì mà làm cho mình còn quyến luyến ở trong tầng mình không có thể đi được, nghĩa là tham ái. Tôi ông với bà, nếu mà nói cho đúng ra như người chúng ta là người đại gia tu sĩ đây á, không có dám xuất gia được. Tại sao vậy? Tại sao mình không xuất gia được? Là bởi vì mình còn quyến luyến trong một cái gì ở trong ngũ trần lục dục. Không gia đình thì cũng không vợ con thì cũng của cải, không của cải thì cũng cái gì đó, làm ra mình không có thể xuất gia được. Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài dạy rằng ở trên đời này có những sợi dây nó buộc mình một cách lỏng lẻo, nhưng mà mình không có thể bỏ được cái sự sợi dây đó. Thứ nhất là con, thứ nhì là vợ, thứ ba là của cải, thứ tư là quyền chức. Những cái đó đó nó buộc mình thật là lỏng, mình không thấy rằng nó buộc chỗ nào hết rồi, nhưng mà mình bỏ đi thì không được. Cái đó là cứ mong muốn ở trong dục tình còn có, thành ra chúng ta không có thể xuất gia được. Và nếu mà chưa xuất gia được thì cái sự quyến luyến nó vẫn còn nhiều. Nhưng tôi quý ông quý bà, tôi nói xuất gia đây là tôi nói những hạn xuất gia chân chánh mong được giải thoát, chứ không phải xuất gia để đặng tìm theo lợi lộc hay là làm thêm cái gì không hay không tốt cho mình. Tôi không có nói tới những gì đó, tôi chỉ nói tới những gì xuất gia nào lần muốn xuất gia, tâm muốn xuất gia và cố ý để mà xuất gia, thì cái vị đó tôi mới nói tới rằng cái vị đó hơn chúng tôi, hay là vị đó là người muốn tìm sự giải thoát thật sự. Rồi điều thứ năm là sân hận. Tôi ông như bà cần cố gắng sân hận. Sân hận như tôi đã nói là một tội thật là nặng nề lắm, nhưng mà người ta có thể diệt bỏ được cũng rất dễ dàng. Vì vậy cho nên tôi nói nếu mà tôi sanh là kiếp nào cho tôi sanh làm kiếp sân hận nó cũng được nữa, chứ tôi không ham cái tham lam như là si mê đó, là bởi vì cái tham lam đó nó khó diệt, si mê cũng khó diệt. Lòng sân hận tuy là tội nặng nhưng mà có thể dễ diệt được. Cho nên Đức Thế Tôn chúng mình đó có lẽ là không phải là cái hạnh của ngài gọi rằng cái hạnh sân hận mà có lẫn trí tuệ. Vì vậy cho nên ngài đào tạo ba la mật chỉ có 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp thôi, còn có vị nào tham lam tới 8 a tăng kỳ 100.000 kiếp, mà nếu mà vị nào thiên về si mê, tâm si mê đó phải 16 a tăng kỳ và 100.000 kiếp. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng ở trong cái lòng của con người phiền não nó có phân biệt khác xa nhau như vậy. Cái sự sân hận có thể làm cho con người ta tội lỗi nhiều, nhưng mà mình có thể dứt ngay được hầu đó là nhờ trí nhớ và trí tuệ. Xin cái sân nó đừng có lẫn vào cái si mê. Khi mà sân si đó là hết tài rồi, nhưng nếu mà sân không đó thì còn có thể đi tới chỗ giải thoát hay là ít tội lỗi được. Điều thứ sáu gọi là si mê. Si mê nghĩa là gì? Đức Phật nói rằng si mê nghĩa là sự không phân biệt, hay là si mê là những cái sự phóng tâm giả dữ hôn trầm ở trong tâm mình. Nó khi mà mình ngồi lại tham thiền, nó không có nghĩ gì hết, nó cũng buồn ngủ, hay là nó phóng tâm, hay là nó giả dữ, những cái đó là những cái si mê, mà đó là pháp chướng ngại thật là lớn. Quý ông bà coi ở trong năm pháp chướng ngại của người tham thiền đó, thì chỉ có suy nghĩ về tình dục này kia nọ, hay là phóng tâm hôn trầm hoài nghi vậy thôi, vậy thôi, chứ không có nói tới chỗ sân hận. Vì vậy cho nên cái lòng si mê là một cái nguyên nhân làm cho con người ta khó mà nhìn, khó mà hiểu được. Cho nên Đức Thế Tôn là dạy cái lòng si mê nó không cần có cái lòng tham lam hay là sân hận, nhập vào nó cũng có thể si mê được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái lòng si mê thật là khó mà diệt được. Điều thứ bảy là ngã mạn. Ngã mạn nghĩa là nghĩ rằng cái gì cũng là của ta hết rồi, ai động tới cái ta này là không được. Nó còn nặng nề hơn cái ngã chấp là sắc cay và cái trí chấp là ta nữa. Cho nên cái tiếng ngã mạn đó, tiếng Phạn gọi là ma nát, như là chấp vững chắc rằng cái thân này của mình ai động tới là không được. Như Thế Tôn ngài nói rằng ở trong bảy pháp đó không có ở trong tâm của các bậc A La Hán. Rồi bây giờ nói tới bậc A La Hán là người bẻ gãy bánh xe luân hồi. Thưa quý ông quý bà, vậy chứ bẻ gãy bằng cách nào và làm sao mà bẻ gãy được cái bánh xe luân hồi? Cái bánh xe luân hồi đó nó có hình, có dạng, có thể chứ không, mà mình bẻ gãy được cái bánh xe luân hồi bẻ bằng cách nào? Chỉ có Đức A La Hán ngài mới bẻ gãy được cái bánh xe luân hồi. Đức Thế Tôn ngài ví dụ tam giới này đó, ví cũng như là cái thùng xe, còn cái già và cái chết đó là cái miền cái bánh xe hoài đó, còn cái vô minh và ái dục đó là cái đùm, rồi còn cái A-sa-va đó, cái phiền não, cái thủy miên phiền não đó là cái dí, còn hành ức danh sắc dục nhập đó là những cái căn. Nói lại cho quý ông quý bà dễ nghe là cái bánh xe đó, cái liền ở ngoài đó là già và chết, còn cái đùm ở chính giữa đó là vô minh và ái dục, còn cái dí mà để bỏ vô cái bánh xe đó đó là thủy miên phiền não. Những cái phiền não mà nó ngủ nằm ở trong tâm đó, khi nào mà nó sống dậy mình cũng không biết đâu. Cái phiền não nó chỉ là cái phiền não rất là chi tế, khi không đắc được quả la hán thì không thể nào diệt được. Còn danh sắc lục nhập đó là những cái căn. Khi mà cái bánh xe nó hội hiệp lại đủ nguyên nhân và có cái thùng xe là cái tam giới rồi đó, thì cái con ngựa là cái nghiệp nó dẫn kéo mình đi mãi mãi. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà muốn cho cái xe đó ngừng và nó đừng đi nữa thì người đó phải chặt gãy hết những cây căn. Thưa quý ông quý bà, khi mà những cái căn nó bị gãy rồi đó thì cái niềm bề ngoài và cái đùm bề trong nó không còn dính nhau, thì tất nhiên cái xe đó nó không còn đi được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy phương pháp chặt gãy những cái căn của cái xe, cái bánh xe đưa chúng ta ta đi ở trong luân hồi. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà mình muốn chặt lấy những cái căn đó đó, thì điều thứ nhất mình phải đứng ở trên một chỗ nào cho chắc là mặt đất. Nghĩa là nếu mà mình không đứng ở trên mặt đất đó, thì không có thể nào mình có sức mạnh chịu đựng được để đặng chặt được cái căn của bánh xe luân hồi đó. Đức Thế Tôn ví dụ cái mặt đất đó là giới. Thưa quý ông quý bà, ý nghĩa Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà mình muốn diệt trừ cái bánh xe luân hồi đừng cho nó còn nguyên hình thể để mà lăn ở trong tam giới này nữa. Thì điều thứ nhất phải có giới, cũng như người mà đứng ở trên mặt đất được chắc chắn vậy. Tại làm sao Đức Thế Tôn dạy người ta phải cần có giới? Giới nghĩa là những điều ngăn cấm, đừng cho tâm, đừng cho cái thân phạm vào những tội lỗi. Như chúng ta ở đời đó thì không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Nói cho đúng ra, cái sự thể hiện của ngũ giới này có thể áp dụng cho đến các nhà sư, là bởi vì các nhà sư hơn chúng ta ở cái chỗ không có nhà cửa, rồi xa hẳn nhiều hơn cái giới tà dâm, giới cái giới đụng chạm tới phụ nữ. Ngoài ra đó thì các ngài còn giữ giới như là về y bát phải khất thực đó nhiều hơn hết. Còn nếu mà nói ra thì cũng, nếu mà có thâu lợi thì cũng chỉ là ngũ giới hay là bát quan tài giới vậy. Vì vậy đó cho nên chúng ta cố ráng giữ ngũ giới cho trong sạch, làm cho giới hạnh mình trong sạch, tức là mình đứng ở trên một chỗ rất là vững chắc. Khi mà đứng ở trên cái chỗ vững chắc rồi đó thì phải có cái tay cho mạnh. Cái tay cho mạnh đó là cái gì? Đó là đức tin. Đức tin là cánh tay cho mạnh. Thưa quý ông quý bà, khi mà chúng ta hiểu cái đức tin là gì, chúng ta đừng có hiểu cái đức tin là tin nơi tam bảo này cái nọ đó, như chúng ta biết vậy đó. Cái đức tin ở nơi đây nó phải có cái đức tin mạnh mẽ hơn nữa, là chúng ta tin ở nơi chúng ta và chúng ta tin rằng chúng ta học được những cái lời cao siêu màu nhiệm của Đức Phật. Chúng ta tin rằng chúng ta dồn lại nó thấy rõ ràng ở trong tâm chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta ráng, chúng ta diệt trừ tất cả phiền não ở trong lòng chúng ta. Và chúng ta tin rằng những phiền não mà chúng ta diệt nó được, nó không còn trở lại ở trong tâm chúng ta nữa. Chúng ta tin rằng cái sự hành động của chúng ta đây là con đường đi tới chỗ giải thoát. Chúng ta tin rằng chúng ta đã tạo nên con đường đi tới chỗ giải thoát, và chúng ta đương mạnh tiến ở trên con đường đó. Chúng ta tin rằng không có một trở ngại nào ở trên đời này mà làm chặn được cái sự tiến thủ ở trên đường giải thoát của chúng ta. Cái đó là một cái đức tin rất mạnh. Cái đức tin mà mạnh mẽ như thế đó, đó là người có hai bàn chân thật mạnh và hai bàn tay thật mạnh. Hai cái chân đó nó đứng ở trên mặt đất là giới. Hai cái tay đó, một cái thì nắm chặt lại cái bánh xe như hồi, và một cái đó phải cầm lấy cái búa. Cái búa đó là cái gì? Cái búa đó là trí tuệ. Thưa quý ông quý bà, trí tuệ ở nơi đây tôi không nghĩ rằng trí tuệ là sự học hỏi ngoài đời chế ra được phi cơ hay là quả tiễn lên trên cung trăng, tôi không có nói cái chỗ đó. Mà cái trí tuệ ở đây đó là sự có cái trí nhớ và trí tuệ luôn luôn quan sát lại tâm mình, đừng cho tâm mình thiên về những cái việc nào làm những điều tội lỗi. Như tôi đã nói trước rồi, mỗi một ngày đó chúng ta đã dùng hết 75% trong công việc, mà công việc đó mà chúng ta dùng nó không có trí tuệ và trí nhớ. Sự thật ra chứ tỷ như quý ông quý bà đi vô công sở làm việc, quen làm việc rồi làm vậy thôi, chứ chắc là không có quan sát lại bằng trí nhớ hay là trí tuệ. Nơi đây Đức Thế Tôn dạy luôn luôn chúng ta nên kiểm soát chúng ta, cái tâm của chúng ta bằng trí nhớ và trí tuệ. Khi nào mà quý ông quý bà ráng nhớ nghĩ lại mình làm việc gì, khi mà mình biết mình đang làm việc đó, mà vậy chứ làm việc đó bằng trí tuệ hay là làm bằng không không? Nhiều khi chúng ta làm việc không có bằng cái trí tuệ, cho nên chúng ta thường phạm nhiều điều tội lỗi. Cái trí tuệ không có chặn đứng được tất cả tội lỗi để xâm nhập vào lòng mình. Nói tóm tắt lại, chẳng hạn như chúng ta gặp những điều gì sân hận lên, nó nhập vào lòng chúng ta liền, cái khi trong lòng nó phát sân hận lên liền. Trong lúc nó mặc dầu có trí nhớ là sân hận, nhưng mà không có trí tuệ để kềm mà giữ cái tâm lại, thành ra cũng có sự cãi giả gì ở trong gia đình đó, hay là có chuyện gì đó, thành ra chúng ta thường ngày đó chỉ dùng đời sống 75% hay là 80% bằng việc gì quen thôi, không có để trí nhớ và trí tuệ vào đó. Thưa quý ông quý bà như thế này, quý ông quý bà đi cái trên xa lộ á, nó thấy nó vẽ hai cái xa hơi chạy cặp kè nhau, cái nó có cái làn đỏ, nó quẹt cái, nó bỏ cái xa hơi kia đi. Vậy chứ quý ông quý bà đi nó thấy cái đó, quý ông quý bà có để trí nhớ suy nghĩ coi cái đó làm sao vậy không? Nếu mà quý ông quý bà đem lại suy nghĩ, đời sống con người cũng như là sự chạy đua ở trên trường đời vậy, nếu mà mình chạy hết tốc lực của mình qua mặt kẻ khác mà không ở trong khuôn khổ thì tất nhiên phải đâm xuống hố hay là đụng nhau. Ở đây người đã vẽ hai cái xe, khi mà tôi đi trên xa lộ tôi thấy hai cái xe cặp nhau ghê, có chữ thập đỏ quẹt bỏ xe kia, cái tôi nghĩ tôi nói đó là sự đi quấy. Người ta ở đời cũng như là tranh nhau chạy trên đường đời danh lợi vậy, cái mình ráng mình cố chạy quá, mình không nghĩ tới gì hết rồi, cố mà qua mặt người ta, khi mà qua mặt người ta không biết được hay không được, cái tai hại nó sẽ tới cho mình. Ở đây là một chuyện nhắc nhở, đó là một điều. Một điều nữa, khi mà quý ông quý bà lái xe xuống đèo, quý ông quý bà nó thấy nó vẽ cái hàng rào đó, nó biểu cố ý là biểu mình đừng có chạy mau ở chỗ đó. Hỏi vậy chứ quý ông quý bà có nghĩ rằng cha ở đây người ta cấm cho mình chạy mau, nếu mà chạy mau thì xuống hố, không khác nào ở trên đường đời ta vì quá tham lam, vì quá si mê nên chạy đua tất cả cái gì mình cũng cố mà chạy đua để giành phần thắng lợi cho mình. Khi mà mình cố chạy đó, mình quên rằng mình sẽ già, mình sẽ đau và mình sẽ chết. Những của cải mà mình tìm để lại đây đó không khi nào mình đem về được, và khi mà mình có đây bị kẻ khác đến lấy đi, đến giật đi vì quyền hành hay là vì cái gì đó, như quý ông quý bà thường nó thấy ở trên đời đó, khỏi cần phải nói ra đây nhiều. Vậy chứ chúng ta có dùng trí tuệ để suy nghĩ như thế đó không? Chắc chắn rằng không có, ít lắm, ít có người mà suy nghĩ. Nó thấy hai cái xe chạy cặp với nhau rồi mình suy nghĩ làm sao, khi mình xuống dốc xe thấy người ta ngăn cái hàng rào, để cái hàng rào chỉ đứng xuống dốc đừng có đi mạnh mau lắm. Vậy chứ mình có nghĩ rằng không nên đi mau lắm, không nên cạnh tranh, không nên chạy quá không? Đời người cũng như là lái xe đi ở trên đường vậy đó, phải càng cố cạnh tranh chạy mau chừng nào càng gây thêm quan trái quan thù và nghiệp báo chừng ấy. Vì vậy cho nên nên dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy đó, cái trí tuệ đó càng ngày càng già, chúng ta chặt gãi hết những cái căn của cái xe là hành danh sắc lục nhặt đó, chúng ta diệt hết nó đi. Bây giờ khi mà người có cái trí tuệ và cái tay mạnh và đứng trên chỗ chắc chắn như vậy đó, bây giờ chém bằng cách nào chứ? Khi mà mình có giới hạnh, có đức tin và có trí tuệ như vậy, chúng ta phải chém những cái tâm đó bằng sự tham thiền và bằng cái thiền định, và cố giữ cái thiền định đó mãi mãi. Nói tóm tắt lại, khi mà người muốn chặt gãi cái tâm luân hồi đó, cái tâm cái xe luân hồi đó, cần phải có thiền định. Quý ông quý bà nói tới đây hơi dài, hơi là khó hiểu, chút nữa cho tôi mượn cái tắp lô lên rồi tôi vẽ tôi nói chuyện lên cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng chúng ta nói thấy rằng khi mà người ta cần có cái thiền định, người ta không cần phải có tham thiền trước. Khi mà được thiền định rồi đó thì tâm mới trong sạch. Khi tâm trong sạch đó thì nó mới có minh sát tuệ. Khi có minh sát tuệ đó thì cái đó gọi bằng chém hay là cắt đứt những cái sự phiền não ở trong lòng mình. Quý ông quý bà thường nghe thuyết pháp, nghe nói rằng có một ông nào đó nghe pháp đắc quả A La Hán hay đắc quả Tu Đà Hoàn liền trong lúc đó thì thấy dễ, hết sức dễ. Quý ông quý bà nghĩ rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhưng mà quý ông quý bà không biết rằng người mà được đắc A La Hán ở trong khi đó đó, ở trong tâm đã có thiền định rồi mới có thể đắc được, nghĩa là mới có thể dùng trí tuệ suy nghĩ quan sát mà diệt được phiền não của mình. Khi nào mà quý ông quý bà muốn đắc được quả La Hán, cái mà đắc đó ít nhất lắm là phải được tới hỷ lạc. Khi mà cái tâm mình ở mức hỷ lạc, cái tâm lúc đó nó trong sạch, nó không quyến luyến bụi trần, mà nó cũng không có tham mê cái gì hoài ở đó hết. Khi đó trí tuệ mới sáng suốt. Khi mà trí tuệ sáng suốt, nó nhìn thấy vô thường khổ não, vô ngã một cách rõ ràng. Vậy nên nói rằng người mà muốn diệt được cái bánh xe luân hồi của mình đó, từ vô minh hành sắc đó, danh sắc lục nhạc đó, trở đi cho tới sanh lão bệnh tử đó, thì người đó ít nhất phải có đứng ở trên một nơi chắc chắn là giới hạnh, phải có phải có đức tin là cái tay và cái chân thật mạnh, rồi phải có trí tuệ là cái búa thật bén, và chém lấy những cái tâm đó bằng bằng thiền định. Vì vậy cho nên nơi đây quý ông quý bà, nếu mà muốn giải thoát hay là muốn diệt trừ được cái bánh xe luân hồi thì cần phải có bốn pháp đó. Nói tóm lại, bậc gọi rằng A-la-hán là ngài đã bẻ gãy bánh xe luân hồi rồi. Cho nên cái tiếng A-la-hán nó có thể cắt nghĩa là ứng cúng, là đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, là bởi vì người đó là người không còn phiền não ở trong lòng nữa, diệt bỏ được cái sự luân hồi rồi. Điều thứ gì nữa, chữ A-la-hán có nghĩa là xa, nghĩa là xa bãi điều phiền não. Điều thứ ba nữa, A-la-hán có nghĩa là bẻ gãy bánh xe luân hồi. Người nào mà bẻ gãy bánh xe luân hồi, người đó gọi rằng A-la-hán. Vì vậy cho nên thời pháp hôm nay tôi muốn thuyết về cái tiếng A-la-hán. Và hôm trước tôi có một ông thiện nam muốn hỏi, vậy chứ mình phải bẻ gãy cái bánh xe bằng thể thức nào, bằng cách nào? Thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho quý ông quý bà thấy, nếu mà mình muốn vừa có bẻ gãy cái bánh xe luân hồi đó, phải có giới, rồi phải có đức tin, rồi phải có trí tuệ, rồi phải có thiền định. Tóm tắt chỉ có bốn pháp thế thôi, nhưng mà bốn pháp đó phải cho vững mạnh, và bốn pháp đó phải là trong sạch mới có thể diệt được phiền não ở bên trong và đạt quả A-la-hán được. Cho nên thời pháp đến đây tạm gọi là dứt. Khi mà dứt thời pháp đó, tôi xin hầu hứa cái báo này đến chư thiên phạm thiên ở trong Sa Bà thế giới, nhất là chư thiên ở trong tỉnh xá này, hộ trì cho quý ông quý bà được tinh tấn tu hành cho mau đến chỗ giải thoát của thiên bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chia ra làm hai cái. Ác này nghĩa là không nè, biết ta nghĩa là hiểu biết, không hiểu biết. Không hiểu biết cái ý nghĩa đây là gọi là không hiểu biết về cái sanh tử linh hồn, không hiểu biết phiền não, và không hiểu biết rằng phiền não nó sanh lên do một chỗ nào, gọi là avista. Rồi cái avista nó có hai cái, một cái thứ nhất, một cái thứ nhì. Cái avista của thứ nhất là đất, nước, gió, lửa. Đất đó, nó không biết đau, không biết buồn, không biết giận gì hết trời đất. Nó là nó không biết, nên cái đó là vô minh đó. Rồi cái này là cái vô minh thứ gì là không biết, nghĩa là không biết nguyên nhân sanh lên phiền não và không biết phiền não. Rồi bây giờ đó nói rằng vô minh rồi biết sanh lên cái gì? Cô Bảy, hành. Tại sao mà vô minh sanh lên hành? Cái ý nghĩa ở đây đó, không thấy cái Phật giải, nhưng mà ở trong chú giải nói như thế này. Cái đất, nước, gió, lửa đó, bốn cái đó là vô minh khi mà nó hợp với nhau và rồi hành. Thì trong bốn cái đó nó hợp với hành. Khi mà cái hành đó nó cứ nó hành như thế đó hoài, cái thời gian nó đi đó, cái vô minh hành, vô minh cái sanh hành, hành sanh cái gì? Thức. Đó, nó hành sanh thức. Khi mà cái hành đó nó đào tạo như thế đó, đó cái ở trong đó nói vậy, là ở trong chú giải nói, chứ chú thấy Phật ngôn nói, nó chỉ tỉ như là chỗ nào có đất, nước, gió, lửa, cái nó hợp lại lâu cái nó lại có sanh được cái cây. Cái khi mà nó sanh từ cái vô minh này, nó lên cái cây đất, cái vô minh đất, nước, gió, lửa, nó thành cái cây. Rồi từ cái cây đó, trong cái cây đó nó sanh ra những con sâu này kia kia nọ đó, cây mới có là danh sách lục nhặt này kia nọ. Vì vậy đó, cho nên Đức ở trong chú giải đó nói cái vô minh của cái ban đầu mà Đức Thế Tôn nói vô minh sanh ra thành sắc, danh sách rồi đó, thành danh sách rồi đó, là ở cái vô minh thứ nhất này nè. Nói như thế đó. Rồi tới cái vô minh thứ nhì, nói là không biết. Cái không biết này đó, tại vì mình không biết nên mình muốn tạo ra cái nghiệp. Tại vì mình không biết nên mình muốn tạo cái nghiệp đó, hoặc là thiện ác mình muốn khởi nghiệp, mình muốn đi trên cái bánh xe lên hồi. Bởi vì cái tiếng A-vista này nó có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, gọi là vô minh. Hay là không như là cái đất, nước, gió, lửa này đó, mới gọi là vô minh. Hai cái vô minh nó khác nhau. Nhưng mà cái vô minh của mình nó không phải là cái vô minh thứ nhất, mà nó là cái vô minh thứ nhì. Nghĩa là cái vô minh mình hàng ngày mà Đức Phật nói cái người vô minh đó, Đức Phật không chỉ ngay rằng mình là đất, nước, gió, lửa mà ngu không có biết gì đó. Cái vô minh ở đây Đức Phật, Đức Thế Tôn nói rằng không có hiểu được cái phá tướng diệu đế. Cho nên trong phiền não, trong lòng mình, Đức Thế Tôn không có nói vô minh, mà Đức Thế Tôn nói là si mê. Là cái phiền não ở trong lòng mình, Đức Thế Tôn không nói cái người này, cái phiền não vô minh này kia nọ. Nhưng mà Đức Thế Tôn này có thể dùng cái tiếng nặng hơn đó, người ta bị sai mê, bị vô minh che đậy, cái sự không biết nó che lấp. Cái sự không biết đó đó, ở trong chú giải nói là mô hắc, nghĩa là si mê. Cái tiếng avista mà xài cho mình nó phần nhiều thế, cũng như là cái tiếng mô hắc, là tiếng si mê vậy. Khi mà có cái này rồi đó, nó còn có a cơ bác, nghĩa là thủy niên phiền não. Cái thủy niên phiền não này á, nó chẳng ở trong tâm mình mà mình không khi nào mà đặt được quả là hắn mới diệt được nó. Nó mới di tế thì và di tế, khi không nghĩa mình ngầu cho nó phát sinh những cái này, phát sinh những cái kia mà đến đủ mà cái chuyện đó hàng ngàn năm nó cũng có thể phát sinh lại được một cách dễ dàng ở trong lòng mình á. Cái dễ tỉ như giả chữ vuông tầm này kia nữa đó, những cái này đó nó ở chỗ này đó. Khi mà có cái trí ở chỗ này rồi đó thì mới có cái bánh xe. Cái bánh xe đó, cái Đức Thế Tôn này ví dụ một thùng xe mà để cho mình ngồi đó, nó cũng như là tam giới vậy. Cái người mà ở trong cái thùng xe là cái tam giới này nó cứ nó bên hoài, hoặc giả là đi lên, hoặc giả là đi xuống, nó có cái con bò kéo cái xe này đó là cái nghiệp. Là bởi vì mình có những cái này là cứ mình tạo ra những cái nghiệp. Cái nghiệp đó, đó thì nó vẫn đưa mình đi, hoặc là lên cao, hoặc là xuống thấp hoài. Cũng như hay là Đức Thế Tôn chí cũng như là dường như là cái bánh xe vậy đó. Nó lăn, phải cái này đến ở dưới này chút, nó lên này đúng chút, nó lên này chút, nó lên nó xuống. Cái đời con người nó là từ bây giờ mình đi tới nước bàn đó thì nó cũng thấy toàn mình như thế đó. Không có khác nào như là nói cũng không khác nào như là cái bánh xe mà nó xây vậy, từ ở dưới rồi lên trên, từ ở trên rồi xuống dưới, nghĩa là chưa chắc là mình khỏi đi địa ngục một lần nè. Bây giờ đi tới thiên đàng á, chưa đi tới niết bàn á, chưa chắc là mình không đi địa ngục một lần nào, chắc chắn phải có đi địa ngục. Nghe như vậy đó, cho nên Đức Thế Tôn nói cái chỗ này đó, Đức Thế Tôn nói rằng cái đời của con người mà từ đây đi tới niết bàn á, bây giờ mà tới niết bàn á, thì mỗi một người như mình đó, nước mắt mà khóc về sự uất ức buồn than đó còn nhiều hơn bốn biển ở bốn biển đó, bốn biển nước thì vẫn ít hơn nước mắt của mình khóc. Mà quý ông coi coi một đời mình khóc có bao nhiêu đâu, mà Đức Thế Tôn nói rằng từ đây mà đi tới niết bàn của con người đó, nghe, nước mắt còn ít hơn bốn biển. Như Đức Phật ngày nãy nếu mà mình muốn biết đó, coi đó mình từ đây đó mà mình còn sanh tới niết bàn đó nó phải bao lâu nữa, mình hãy coi cái trái đất. Cái đất mình cầm cái kia mình chăng xuống chỗ nào mà không có gặp cái đất đó thì không bao giờ có. Cầm cái kia gặp ở chỗ nào cũng có đất. Người ta mà phải sanh tử luân hồi một cái xương mà bỏ lại cái thây của mình, mà bỏ lại ở thiền định rồi cái xả thiền ra, cái người mà xả thiền ra thì tâm họ ở chỗ Hy Lạc. Thì cái bà này đó từ cái này đi lên tới Hy Lạc. Còn bậc A La mà đắc các chuyện này, đắc đến định rồi các này ra đây là chỉ là khi đó khi nhờ ở chỗ này cái mức trung tâm điểm của cái sự giải pháp, cái suy nghĩ nó thấy vô thường khổ não vô ngã, thật quả là sáng ở chỗ này. Vì vậy đó, ở trên đạo Phật đó có hai hạng đắc cao quả là hán. Một hạng đắc quả là hán có thần thông hoặc là lục thông hoặc là cái gì đó có thần thông, cái gì đó gọi rằng đạt được ngũ thông hay là ba cái minh đó, là bởi vì các ngài đó đạt được tướng thiền. Khi mà đạt được tướng thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tướng thiền, cái hoặc giả là đạt từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tướng thiền vô sắc nữa, cái khi đó cái ngài mới ra, ngài ra cái tâm ngài ở chỗ này đó, ngài dùng minh sát tuệ, ngài suy nghĩ đắc quả là hán. Các vị đó đó khi mà đắc quả là hán có thần thông. Còn những cái vị mà như bà Rụ Bình Đa đó, từ hay lên tới mức này mà đắc quả là hán đó, cái gì đó gọi rằng tào, nó gọi rằng độn các a la hán, như là ông a la hán ngu, ông a la hán mà không có biết cái thần thông cái gì hết rồi. Nếu mà ông a la hán đó mà quý ông với bà muốn hỏi đạo cũng không biết cái gì mà nói, không biết ngũ quẩn, không biết cái gì mà nói đâu. Mà ngài là a la hán là đừng có nói là ngài hỏi như vậy đó. Tào nó gọi rằng độ căn a la hán, cái hình như là nó có một tiếng nó gọi là sát biến là a la hán, nghĩa là ông a la hán dùng minh sát tuệ mà diệt cái tiền não nên đắc quả là hán. Còn vị a la hán nào đắc từ sơ thiền tới định, khi mà xả định ra tới cái chỗ gọi là Hỷ Lạc, dùng cái trí tuệ để đặng diệt cái lòng phiền não của mình, dùng cái trí tuệ mà diệt nó, thì cái gì đó lại có thần thông. Cho nên trong đức đạo Phật đó có hai vị a la hán, một vị a la hán có thể dùng thần thông biến hóa được, thuyết pháp được giỏi như Đức Xá Lợi Phất, Lục Thường Liên, Ca Diếp, Nan Đà này kia nọ đó, các ngài đó, các ngài đặt từ sơ thiền tới tứ thiền rồi xả thiền ra, cái tâm ở chỗ Hỷ Lạc, dùng cái Hỷ Lạc đó làm nền tảng suy nghĩ minh sát tuệ đắc quả là hán. Còn một vị nữa, nghe từ như ông Chắc Thu Ba, ông Chắc Thu Ba là cái một ông đại đức đắc quả là hán mà đuôi, ngài không thấy đường mà ngài không biết thuyết pháp gì hết, nghe ngài từ cái chỗ tầm sát cho tới Hỷ Lạc, Hỷ Lạc cái ngài nghe thuyết pháp mà ngài đắc quả. Hay là cái đại đức Chắc Thu Ba là không có phải vậy. Khi mà ngài đau bệnh con mắt nó tới ngồi về nước mắt chảy, mà ngài nguyện rằng ở trong 3 tháng hạ đi đứng ngồi không ăn và không ngủ nữa. Vì vậy cho nên ngài hành đạo cho tới nửa hạ cái con mắt của ngài đau chảy nước mắt hoài. Cái có một ông thầy thuốc lại nói thôi hãy để nhỏ thuốc đi, thuốc tôi nhỏ tôi mạnh liền. Cái ngài đâu có nhỏ, ngồi về làm sao nhỏ, như nhất định không có ngã cái cổ ra làm sao nữa, nhỏ không có nhỏ mắt được chứ, bệnh hoài không. Thầy thuốc cứ vô nói bệnh ngài tại sao mà ngài không nằm để ngài nhỏ, Nó kia ông thầy cứu ông vô, ông coi con này đứng lên ta coi ông này đứng là ông có chỗ đi, chỗ ngồi, chỗ đứng mà không có chỗ nào. Tôi mới biết ông đại đức là ông hành có ba, có trong tháng ba tháng hạ này ông hành ông không nằm. Tôi nói là ngày tái sao mà ngày không nằm, ngày nhỏ thuốc, ngày cứ ngày ngồi như thế này đó làm sao mà nhỏ thuốc. Nếu mà ngày không bằng lòng tôi không có để thuốc ngày nữa đâu, bởi vì tôi là ông thầy thuốc danh tiếng, mà tôi mà không để thuốc ngày không mạnh thì đâu còn danh tiếng tôi nữa. Thôi ngày hãy nằm đi, đặng có để thuốc. Cái ông đại đức ông thôi để tôi suy nghĩ đã, để tôi hỏi lời quyến thuộc của tôi đã. Cái ở trong chú giải đó nói vậy chú quyến thuộc ngài đâu có trong rừng đó, nghĩa là ngài muốn để hỏi là cái lòng ngài mà ngài không nói, ngài nói để hỏi là cái tâm quyến thuộc tôi đó. Cái đêm đó cái ngài hỏi là cái tâm của ngài, người hỏi nhà ngư đã đuôi trong nhiều kiếp lắm rồi mà duyên mai bây giờ mới gặp được Đức Phật, vậy cái nhà ngư gì con mắt này nhà ngư nằm xuống hay là nhà ngư gì đạo đức? Cái một cái tâm nó trả lời nữa, nó đã đuôi nhiều kiếp lắm rồi thì kiếp này dầu cho nó đuôi nữa cũng bằng thường, hay cả nó đuôi xin cho được đạo đức thôi. Cái đêm đó cái ngày hành đạo, ngày hành đạo với tối cái chỗ thị lạc, cái ngày hỏi lại cái tâm của ngài lần nữa, ngài hỏi chỉ xin nằm hay là ngồi để thuốc hay là không. Cái nó lại trả lời, nó nói nó đuôi nhiều kiếp rồi mà dầu có đuôi kiếp nó cũng bằng thường, không cần. Nhưng nếu mà mình nằm mà cái ăn của mình đây nó đứt thì còn ít lợi gì nữa. Cái ngày nhờ ngài suy nghĩ đã đuôi nhiều kiếp rồi, không phải đuôi một kiếp này, ngài suy nghĩ như thế đó, cái ngày diệt được cái phiền não, tự nhiên phiền não trong lòng đắc quả là hán. Khi mà ngài đắc quả là hán liền là cặp con mắt nó nổ liền, chứ nghĩa là đắc đạo là hán chứ cặp con mắt đuôi một lượt với nhau. Nhờ đuôi cặp con mắt mà ngài đắc quả là hán. Cái ngài cũng nói phải rồi, con mắt ở ngoài nó đuôi nhưng mà con mắt ở trong lòng của ta nó sáng, là bởi vì ta đã nhận thấy cái lý thuyết của sanh tử luân hồi, ta không còn chấp cái thân này nữa. Ngài đắc quả là hán mà ngài không có thần thông gì rồi. Cái ngài muốn đi về, cái người em đó, người em của ngài đó cho một ống xe di nhỏ, con y đó xuất gia xe di đặng đi dẫn cho ông bác về. Đi tới đó cái dẫn ông về, dẫn ông về cái nói chuyện ông sư duy nhỏ đó, ông đi tới giữa đường nghe ông nghe tiếng hát hay quá, ông cứ gạt ông nói thôi bác ngồi đây đi, cái cô hát ở trong đường hay lắm, bác ngồi đây để tôi đau bụng tôi đi ỉa một chút. Cái vô cái ông làm sao với cái cô đó đó, cái ra cái ông chắc qua là ông muốn nghỉ. Cái người nhỏ này ông sư duy này sao mà đi lâu quá vậy, gạt thôi phải rồi, nó nghe cái người này hát đây rồi nó vô đây rồi cho ông chị đợi. Cái ra cái nói hồi nãy giờ nhà ngươi đi đâu, nói thôi tôi đi đâu tôi đi, bác thể tôi dẫn bác về được rồi. Cái ngài mới nói người mà không có giới đức với nhà ngươi, từng có đứng gần ta dầu cái rò tới cây gậy ta cũng không cần nữa, thà là ta đuôi mà ta chết ở đây còn hơn là đi với người phá giới. Nói ở đây để quý ông quý bà nó thấy rằng những bậc mà có giới hạnh với đại a la hán đồ đó, nó không khi nào một chuyện phạm giới, nhất định là không có để phạm giới mà người phá giới không cho đứng gần nữa. Cho ông Duy ông nói bộ bác tưởng là tôi tu đi, tôi tu đức tin hả, tại ba tôi tưởng tôi tu đem bác về tôi muốn tu chứ bởi tôi cần tu lắm hả. Nói vậy cậu cậu y ông bỏ ông đi về, ông bảo ông đi về cái ông đại đức nhà ông ở ở giữa rừng đó, giờ mưa gió này chưa lấy đâu ăn cây động lòng để đức tin thích cái đức tin thích mới đưa ngài về. Đưa ngài về tới chùa Kỳ Duyên, đi tới chỗ cái cốc mà của em của ngài cờ đó, chứ hỏi ông à tại sao mà nghe cái tiếng in như là cái tiếng chùa Kỳ Duyên vậy. Nói tại sao ngài không thấy đường mà ngài biết, biết chứ, là bởi vì ở chùa Kỳ Duyên đó khi nào mà hầu đất tôi mà còn mắt sáng đó, thì tôi ở nó mát mẻ và thường thường có tiếng của chư thiên ở đây, là có tiếng chư thiên ở đây là cái chùa Kỳ Duyên rồi. Cái ông đó nghe là ngài chùa Kỳ Duyên rồi. Cái ngài mới nghĩ có ai mà dẫn mình đi, chắc là chư thiên dẫn mình đi. Cái tối bữa đó cái ngày đi kinh hành trời mưa, cái con mối nó ra nhiều, cái ngày đi kinh hành ngày đạp ở trên con mối đó, con mối đó nó chết cái người ta mới lợi ra mấy ông tỳ khưu đó mới lợi nói với Đức Thế Tôn á, bạch quá Đức Thế Tôn ông đó phạm giới á, ông đi ông đạp mối chết. Cái Đức Thế Tôn ngài nói rằng nha, người mà không có tác ý không có tội đâu, cũng ví như cái tay của mình vậy, là không có ghẻ nắm thuốc độc mà không có hút vô ở trong máu mình được, nó không có làm mình chết. Cũng như người mà làm tội không có tác ý không có tội. Cái người ta mới hỏi tại làm sao mà ngài phải bị này kia nọ, cái Đức Thế Tôn mới nhắc là cái tích. Cái Đức Thế Tôn mới nói ở trong cái câu kệ đó là mình nô bất tân của ma tâm ma, mình nô tết ta, mình nô mà gia đó. Dở trong cuốn pháp cú mà Đức Đại Đức Narada dịch đó, cái câu thứ nhất đó, ở quyển thứ nhất, câu thứ nhất đó, là phía trong đại của người nghe. Vì vậy đó cho nên ở trong Phật giáo đó, khi nào mình nghe nó đặt qua tháng thì mình nói cha chắc dễ lắm, không phải đâu. Phải đi từ giai đoạn, nghĩa là từ tầm sát, thỉ lạc tới đây đó mà dùng sát tệ luôn, mới diệt được cái tâm linh hồn. Chứ không phải là mình nghe nói đắc quả là hán cho nó dễ, không có dễ như mình nghĩ vậy đâu. Hết là chỉ dùng được tất cả và tức kiếm chứ xa tiên là bạch ta ra ma sắc ba cái giới là chấp thơ chấp kiếm nó chấp ta đó rồi cái hoài nghi với là giới cấm thủ người ta chỉ diệt được ba cái cây cầm thôi, còn mấy cái cầm khác thì còn đó, nhưng mà cái xe đó nó cũng hết xài rồi, cái bánh xe đó nó cũng hết xài rồi, làm sao nó cũng phải tới hỷ lạc không vậy đó. Khi nào đó ông tin đi, khi nào mà ông tham tiền rồi đó, ông ra ông coi kinh đi thì ông mới thấy rằng khi mà ông tham tiền rồi ông ra ông coi kinh nó khác hơn mà khi mà ông không có tham tiền ông coi kinh. Yeah. Khi mà ông tham tiền xong rồi thì ông ra ông coi kinh, coi cái tâm ông nó sáng được là sáng, là bởi vì ở trong giai đoạn mà một giờ hay mấy phút đồng hồ đó cái tâm ông nó không có làm việc ở ngoài đời, hay là nó có làm mà rất ít, thành ra trong khi đó thì ông đem lại tham tiền với cái tâm mình nó minh mẫn, coi kinh sách nó ma cuộc mà nó hiểu một cách khác không. Khi nào mà ông trì đó, ông đi về ông coi cũng một đoạn kinh đó ông hiểu khác, mà khi mà ông tham tiền rồi ông trả tiền ông ra ông cũng coi một đoạn kinh đó mà ông hiểu khác, đúng chắc chắn vậy đó. Đừng bởi vậy cho nên muốn coi kinh đó rồi giả sử như sau khi tham tiền rồi đó, nên nếu mà mình không có mặn gì nữa đó mà chưa buồn ngủ đó nên coi kinh vậy, để cho tập cho cái tâm nó có trí nhớ, cái đó nhớ dữ lắm, ráng học mà coi vậy đó. Còn nếu mà tham tiền mà thấy có ấn kiến đồ thì mình cứ giữ luôn luôn á, đừng có bỏ nó nữa. Get up! thì cũng không nên đi đâu. Nếu mà đã làm gì yêu giới đức của mình trong sạch đó thì không nên đi đâu, là bởi đi là đụng chạm không chạy khỏi mà không. Yeah. Cho nên có một lúc đó đó Đức A Nan hỏi bạch quá Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi để chúng tôi đấu với đàn bà sao? Ra Đức Thế Tôn nói không nên ngó. Giờ bên ngày rủi không nên thấy đàn bà, có bên ngày rồi rủi rồi thấy làm sao? Nói, đừng nên nhớ, bên ngày rồi rủi thì nhớ làm sao? Nếu mà nhớ đó thì nên đem suy nghĩ nó là vô cùng khổ não như nào. Nên tránh cho thiệt xa, nên có lục căn thu hút. Thì nếu mà nói cho đúng là người mà yêu giới đức hơn thì hầu không xưng mà yêu giới đức không nên đi ra ngoài. Còn nói sao được, người ta không yêu rồi mình nói cũng không được. Cái đó tự nơi người ta muốn giải thoát mà người ta đem người ta đi giải thoát. Tại ông bận gì đó, ông bận mình nghĩ tại ông không yêu, ông không sợ địa ngục biết làm sao. Đức Phật nói cái địa ngục của nó nặng nề quá về cái tăng tàng đó. Cái tăng tàng đó nó như thế này nè, tí tỉ ông sư Đốt Phạm tăng tàng á, cái tu 10 năm hoàn tục ra, tu lại cái 10 năm đó không kể, mà tăng tàng khi mà phạm 10 năm nó leo lên cổ liền. Khi mà ông thầy khi mà đạp chập xuống nhất thực tâm mà qua cha đó chập rồi đó, thì cái tăng tạng nó dính liền rồi đó. Mặt mười hạ này Đức Thế Tôn không kể. Ở bây giờ mình tu 50 hạ chẳng hạn, mà trong cái lúc mình tu 50 hạ đó mình phạm tăng tạng hả, mình hoàn tục ra cái tu đó lại làm thầy thì khương. Cái 50 hạ đó không có kể đâu, mà cái tăng tạng này đó nó dính liền rồi. Bây giờ nếu mà muốn tu sạch phải phạt cấm phòng 50 năm. Nghĩa là ví dụ như bây giờ 1940 nó phạm tăng tàng nè, tới 1966 nè phạt cấm phòng là mấy chục năm nè, 26 năm á, phải phạt cấm phòng cho đủ 26 năm. Phạt cấm phòng 26 năm, khi mà phạt cấm phòng 26 năm rồi đó phải chịu 7 ngày tội lỗi. Nghĩa là 26 năm này là phạt cấm phòng 7 ngày, là 7 ngày trị tội anh đó. Vậy đó, chứ không phải là nghe phạm tăng tàng là đụng cô này đụng bà kia đã đời rồi rồi cái tới khi nào muốn tu sạch, không có tu sạch được cái pháp đó. Trong 13 cái tăng tàng pháp nào cũng vậy, là không có kia nào mà chạy khỏi. Đó, trong 26 năm này phạt tăng tàng đó, thấy không, biết không? Nè, hội chư tăng lại ở trong chùa với tỷ ở chùa Kỳ Viên này nè. Cái có một ông sư phạm tăng tàng, ông sư phạm tăng tàng ở đây nè, ở trong này có 8 ông sư á. Sắm hơi đó, tí tỉ như tôi phạm tăng tàng đó, tôi lời tôi nói ông đốc, nói bệnh ngày tôi phạm tăng tàng, cái ông đốc cũng cắt cớ mà phạm điều gì đó không? Nó rợn gác, nha, phạm hồi nào vậy không? Nó hồi 1040, nó phải khai vậy đó. Rồi cái lời nói hôm nay, tôi bệnh ngày tôi phạm tăng tàng, nó phạm hồi nào vậy không? Phạm chuyện gì đó, phải khai, nghĩa là ai hỏi cũng phải khai. Nếu người ta muốn vậy đó, mà từ 1940 đó, 1916 thì bắt đầu 1916 này đó, phải 26 năm mà làm như vậy đó. Nhưng không cho gián đoạn, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đi bạch vậy đó, mặc dù là các chư sư đó quen mà cũng phải đi bạch. Tới đủ 26 năm rồi đó, cái người ta mới hội chư tăng lại, người ta nói rằng ông này đó đã phạm tăng tàng mà ở đủ 26 năm, bây giờ phạt 7 ngày. 7 ngày đó có đủ 20 ông sư lại đó, làm phép cho mỗi ngày đó phải lợi khai như vậy đó. Qua 7 ngày đó mới làm gì thì chú trong sạch đó. Khi mà qua 7 ngày này xong rồi đó ra đó, thì để tỉ như tôi 30 hạ mà ông đốc 25 hạ, là ông đốc phải nhỏ hơn tôi vậy, không có nói gì hết. Còn cái hạ mình còn yêu ý thì nó nói phải vậy đó. Còn cái tỉ như bây giờ đó, tôi đương lành ông trụ trì ở chùa Kỳ Viên này nè, ông đốc ông bà này kia là không phải ông trụ trì, mà tới chừng đó đó tôi không được quyền nói gì mấy ông hết, chứ không được gì hết như ông Sa Di, nghĩa là không có ông Sa Di lợi sách nước cho uống, mà không được có người ta bố thí cho ăn, phải đi xin lấy mà ăn đó. Nghĩa là trong lúc đó đó, chứ phải lợi như bà Chương Đốc bà ông bà ngài tôi có phạm cái gì đó mà phải bận ý tăng giờ lễ đàng hoàng, chứ phải mình lợi mình nói như vô cơn như hồi mình làm ông trụ trì mới được. Phải lễ phép nữa, là phải nếu mà người Lào họ phải được, mới có nhang đèn lợi lại mỗi ngày nữa. Người Lào họ còn gắt hơn cái chỗ đó, Thế phải lỡ xui ông này ông kia cho đủ 26 năm mà mình giấu cái tội mình. Còn như vậy, ví dụ như tôi lỡ phạm bữa nay, thế tôi lỡ tôi nói với ông Đốc, tôi nói ông Đốc ơi, bữa nay tôi phạm tăng tàn nha. Vậy đó, cái tôi để tới 20 ngày nữa, hậu chi tăng lại, thì tôi bị phạm có 1 ngày thôi. Là bởi vì khi tôi phạm rồi, tôi lỡ tôi nói với ông Đốc làm chứng rằng tôi có phạm. Thì nếu tôi chỉ phạm có tôi chỉ ở một ngày rồi ra một ngày đó phải bị 7 ngày này nữa. Chứ làm sao cũng phải bị 7 ngày này mà. 7 ngày này là chắc chắn là phải bị rồi. Cái đó mình tới chừng đó thì chỉ tăng hỏi tôi phạm hồi nào. Tôi nói tôi phạm 20 ngày trước đây. Mà tôi có nói với ông Đốc hay rằng tôi có phạm cái bữa đó. Thì thành ra tôi chỉ bị cấm phần 1 ngày và 7 ngày là 8 ngày. Còn nếu mà mình để mình giấu mình phạm cái này ý là không biết á, giấu tới mấy chục năm thì phải bị phạt cám phòng mấy chục năm. Đúng không ạ?
Cái xương mà để ở trong cổ ông Sư thì nuốt không vô. vậy đó. Thôi bây giờ đó nói à, nói chắc mấy người ghét lắm mà tôi nói luôn. Thế thì lái xe hơi á hả, lái xe hơi bây giờ hồi trước tôi có xe hơi, bây giờ nghe tôi có xe hơi tôi lái, tôi lái xe hơi tôi không có ngồi gần đường bà, tôi không đụng ai hết, nghe của tôi lái. Mà các ông nói ông sư giàu quá, ông sư mà có xe hơi còn hơn tụi mình là bao nhiêu, đó là phạm ta. Mặc dù là cái xe hơi của tôi lái tôi không có gần ai hết rồi, nói tôi tự lái phạm ta hả. Nghĩa là quý ông quý bà nói có không được ông sư làm cái này, không phải là một chuyện giải thoát, cái chỗ đó càng đem đến phiền não phạm ta hả. Bởi vì Đức Phật dạy là khi nào mà Đức Phật nhập định rồi, cái điều luật nào mà Đức Phật chưa chế ra, khi mà thiện tính nó thấy cái điều mà cái nhà sư mần đó giống như người thế mà thiện tính chỉ trích là phạm tác khác, cái đó gọi là luật của bạn. Nó có hai cái kêu bằng tăng nhắc tí và tăng cái hoạt tạng này là cái tội ha, tăng nhắc tí là cấm. Cái tội bởi Đức Phật đã cấm là 227 điều luật. Còn nếu có quan tâm cái tội bởi người thiện tính chỉ trích, ở trong Phật giáo có hai điều đó. Cái điều này Đức Phật để lại ở tháng nào cái cây gai mà kèm ngang mình cổ này nuốt không vô, cái này đó là lợi hại nhất đó. Dạ.
Cái tội này thì Phật cấm đó.
Dạ.
Là cho tâm đó là đại bi. Còn giá trị như mà giá trị như sự tính là chỉ trích thì được như thành thì cũng có như vậy.
Dạ. Nói như thế này không? Thí dụ như giờ tôi đeo cái đồng hồ á, tôi đeo cái đồng hồ, cái ông nói ông sư đeo cái đồng hồ coi không giống, ông sư coi không được, cái này của người thế. Mặc dù là tôi sao đây cả, mà cái mà tôi xài của người thế đó là trái với lực của Phật.
Về hoạt động
thì cái hoạt động của nhà sư đó khá, không có hoạt động như mình là đi cấm trại với đường bà con gái là này kia, nó khó lắm không. Cái đó như cái chuyện hoạt động đó chắc là phải để nhà sư chuyện hoạt động ở phương pháp là thuyết pháp thôi. Hoạt động ở cái chỗ mà nghĩa là thiện tính mình ngồi ở đó để cho thiện tính hoạt động rồi mình ở trên cái sự hoạt động của thiện tính thôi. Thí dụ như bây giờ tôi là ông sư, tôi không thể dẫn mấy cô mấy cậu đi cấm trại này kia nọ, hát này kia nọ không được. Dạ, cái đó để cho quý ông quý bà làm cái đó. Cái đó làm chuyện nhà sư nó chỉ có hoạt động một cái là chúng ta, hay là hoạt động một cái đặc biệt nữa nên tùy giới cho trong sạch thì tất nhiên tất cả tín đồ đều trong sạch với nhà sư. Rồi mình cũng là tín đồ, mình trong sạch mình hoạt động vậy. Tôi không thấy là vậy. Chứ còn nếu mà nói lực mà hai điều này mà đưa ra kẹt hết, không có chỗ mà. Dạ. À cái đó là không được đâu cô. Nói vậy là hồi đó đây bây giờ có mà tôi có nghe cái chuyện đó, tôi có nghe chuyện đó rồi chứ. Có mà cái đó nếu mà ông sư ông không có cảm xúc đó cũng không được đâu. Ăn người ta dồn vô có kỳ quá mà. Cũng nói cho đúng ra nha, khi mà đi tu rồi không còn nói là cha con nữa mà con. Cô thấy ông hồi Đức Phật mà đi lại cái đức vua mời ngài đi về cất ăn cơm ở trong thành, cái ngài nói rằng tôi không phải là dòng Thích Ca nữa, tôi là dòng Phật thì không còn cha con nữa, ở tình cảm với gia đình không có nữa rồi. Và như thế này nó hồi đó có một ông thì khưu đó, thấy bà thì khưu đi dài á, cái ông thì khưu đó hỏi nó, bà ơi bà, vậy chứ bà dài như thế này đó, rồi bà có nghĩ tới tình dục không, hỏi vậy. Cái bà thì khưu đi đó, bà không nói vậy đó, cái bà cúi mà lượng cá bà để đầu bà, cái bà đi. Chứ cái này là một cái trả lời rất hay ho cho biết sao có lợi hỏi Đức Phật. Nó là có Đức Thế Tôn tôi hỏi là vì khưu đó bà già đi già, tôi hỏi bà còn tình dục không, tôi bà lấy cát bà để đầu bà đi, nghĩa là gì? Đức Thế Tôn là nói người ta giàu già hay trẻ mà khi mà cái thân này chưa thành tro bụi đó là còn. Cái bà thì khưu đã trả lời bằng cái đó thì thành ra không nên, ví dụ nó giàu cái cha con cũng không nên nữa.
Nghe nó truyền giải từ cái giới mà do người thế nói tác á.
Dạ.
Giờ mà tôi thực nhớ lại, tôi nghĩ là có nhiều cái người thế gian họ hay chỉ trích cái mình Phật giáo nguyên thủy.
Dạ.
Họ nói là mấy vị sư hay cho giảng ấy thì đúng rồi, nhưng mà cho
thì cái đó là tùy ý nhân tính cho trai thì đứng ăn trai chứ đâu có cãi cái vụ đó, trên đường tính trên đường tính cho đâu, chứ phải chừng nào mà cho trai mà ông sư cũng chê đó thì mình mới chỉ thích ông sư được chứ. Còn cái cho mà cho mặn ông sư ăn mặn, cho trai ăn trai chừng nào mà đi cho trai ông sư nói tôi không ăn trai được cho đồ mặn á, rồi tới chừng đó là chỉ thích. Từ hồi nào tới giờ đó, hồi Đức Phật còn tại thế, ông sư cũng ăn chay ăn mặn như thường. Cái này có hồi từ Đức Phật còn tại thế, hồi đó có chỉ trích Đức Tôn ông sư rồi, ông Đề Bà Đạt Đa cũng chỉ trích từ rồi. Cái đó có hồi từ hồi Đức Phật, chứ rắc rối ví dụ ăn được lắm từ hồi Đức Phật không? Vậy đó, cho nên có một lúc đó đó người ta vô người ta nói với Đức Phật này, người ta nói tại Đức Phật ăn người ta mới làm. Nó lấy xuống mặt Đức Phật ở trong Tam Tạng mà ông biết cuốn thứ 3, cuốn thứ 4 đó. Ở trong trường này hàng cái Đức Thế Tôn là nói cái tay mà không có giới tết vậy chứ cầm khúc đập nó có chạy vô trong đó không? Không nghe, không thấy, không biết là không sao. Để bà Đạt Đa Lợi Tức ngày ngày cũng nói vậy. Nghĩa là ai cho cái gì ăn cái đấy là không có cảnh cái vụ đó. Vậy đó, nhưng mà đừng có vui ở trong biết người ta mần cho ăn, rồi nghe người ta làm cho ăn đó, và thấy người ta làm cho ăn ba đừng có, nếu mà có là phạm. Ví dụ đó là có hồi Đức Phật còn đại thế, hồi Đức Phật không cảnh thế.
Dạ,
thôi nếu mà ông biết là tội rồi, nếu mà ông biết là ông thương một trong những đứa đó là tội, cái đó nó phải đi lần tới tầng tạng. Nếu mà ông không thương thì mình không dám nói, thì mình không thấy trong tâm ông, mà nếu mà ông có thương đó thì nó bắt đầu tới cái từ cái tội rồi, nó đã bước một bước vô ở trong tàu lậu. Dạ phải rồi, thì nó vọng động không chạy cũng phải rồi. Dạ. Cho nên cái trời về ông bằng đầu đó nó thương với cái trẻ học á, rồi trời lâu lâu đó, nó đi xa. Ông Trung ơi, này khi nào mà người ta tin Chúa, người ta rờ rắn mà chưa tăng có cái tình cảm xúc của ta, ông sư đó mà có tình cảm xúc ở của cô đó thì cũng phạm như thường. Không có cảm xúc thì không sao. Dạ. Không sao, cái đó ở chỗ tác ý rồi. Dạ, tự như trong cái lúc mà cái cô đó lỡ nắm tay rồi, cái cảm xúc cô đó là không nên. Nắm dầu người ta vô ý. Mà cái đó để hỏi mấy ông già. Dạ.
Cái này mưu mà đâu có bảy, cái đó ở trong